Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong truyện cổ Á Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng: "Này, cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con." Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng: "Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà." Nhưng ông nói: "Con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo." Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn, đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giêsu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giêsu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại. Đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối: "Thưa cha, con không thực hiện đâu, con không muốn." Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lạy Đức Kitô ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giêsu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì, hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Mát-thêu, đó là một Phê-rô từng chối Thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giê-xu trong Tin Mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi, còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài Tin Mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.